quả thật Đức Thế Tôn đi trước thời đại, đi trước khoa học đến cả ngàn năm, 2000 năm trời các quý vị. Và sau này mới tin là thực sự là khoa học càng phát triển thì càng chứng minh những lời dạy của Đức Phật trên 2500 năm trước là một cách dần dần được rõ ràng, minh bạch vậy. Vì khoa học không phát triển, chưa phát triển thì chúng ta không biết được. Những khoa học phát triển rồi chúng ta mới thấy. Ví dụ như là Đức Phật trong kinh A Di Đà, vân vân, nói về thế giới Tây Phương Cực Lạc cách đây hơn 11 đức cõi Phật. Chúng ta chỉ có dùng lòng tin mà tin thôi, chứ làm sao nghĩ rằng ngoài trái đất của chúng ta còn có một thế giới nào nữa. Chúng ta nhìn lên trên trời thì thấy có mặt trời vào ban ngày, nhìn thấy mặt trăng và các ngôi sao vào ban đêm. Thấy thế thôi, biết vậy thôi. Nhưng chúng ta đâu có biết rằng mỗi một vì sao trên bầu trời kia cũng là một gì? Cũng là một, mình có thể nói là một cái vật thể, một cái, mình nói nôm na là cho dễ hiểu, nó như là một cái thế giới hay là một cái trái đất hay là một cái thiên thạch lớn nhỏ không đồng nhau ở trên bầu hư không bao la mênh mông rộng lớn kia. Và bây giờ các nhà khoa học càng ngày càng phát triển, họ dùng các loại kính thiên văn càng ngày họ càng phát hiện ra những hành tinh ở cách xa chúng ta thậm chí hàng trăm năm ánh sáng, thậm chí hàng nghìn năm ánh sáng. Khủng khiếp chưa các quý vị? Nhưng mà chưa ăn thua. Hàng trăm năm ánh sáng, hàng nghìn năm ánh sáng chưa ăn thua. Đức Phật giới thiệu về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc là gì? Là hơn 10 muôn ức cõi Phật cơ mà. Cho dù nhìn thấy hàng nghìn năm, thậm chí hàng triệu năm, hàng tỷ năm ánh sáng đi chăng nữa, thì xin thưa các vị, nó cũng chỉ mới ở trong gì? Trong cái Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Quốc Độ Giáo Hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Các quý vị hãy đọc Kinh Hoa Nghiêm, hãy nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm, đọc Kinh Hoa Nghiêm các vị mới thấy được rằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường qua lại để giáo hóa. Chúng ta mới thấy được rằng thế giới Sa Bà, trái đất này, thế giới Sa Bà ấy còn nói được theo dễ hiểu là trái đất của chúng ta đang sinh sống này, chỉ là một gì? Một chấm nhỏ, một điểm nhỏ ở trong dải ngân hà mà thôi. Một cái nơi rất nhỏ khắp trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật thường hóa thân qua lại để giáo hóa quần sinh mà thôi. Các vị hãy đọc Kinh Hoa Nghiêm và đọc Kinh Pháp Hoa sẽ thấy cái điều đó. Kinh Pháp Hoa có một phẩm gọi là phẩm gì? Như Lai Thọ Lượng. Tức là nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài cũng đã thành Phật gì? Từ rất là lâu xa về trước rồi. Và tuổi thọ của Ngài thì cũng thọ vô lượng vô biên về sau, giống như Đức Phật vô lượng thọ vậy các quý vị. Còn cái tấm thân mà Ngài thị hiện sinh ra vào trong cung vua, làm con của vua cha Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya của nước Ca Tỳ La Vệ cách đây trên 2600 năm trước, đấy chỉ là một hóa thân mà thôi. Ngài biểu diễn cho chúng sinh chúng ta mà thôi. Ngài dùng đại thần thông, dùng đại công đức, đại nguyện lực, Ngài biểu diễn cho chúng ta mà thôi. Chúng ta đọc Kinh Pháp Hoa đến phần Như Lai Thọ Lượng, chúng ta mới thấy quả thật đúng như thế. Ngài diễn giống như diễn viên đóng trong bộ phim cho chúng ta xem. Đấy, Ngài diễn diễn chúng ta thấy là Ngài có sinh ra, Ngài có nhập, thai, có trụ thai, có xuất thai. À, đến năm 19 tuổi xuất gia, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 30 tuổi thành đạo, 49 năm chuyển bánh xe pháp, 80 tuổi nhập niết bàn tại rừng Sa La Song Thọ. Tất cả đấy chỉ là diễn mà thôi. Nếu các vị đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mới thấy đấy chỉ là gì? Là diễn mà thôi. Một trong vô số vô lượng vô biên hằng hà sa số các hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở khắp trong Tam Thiên Đại Thiên Quốc Độ Gia Hóa của Ngài mà thôi. Đấy. Cho nên xin thưa các quý vị, đọc tụng Đại Thừa chúng ta mới thấy là gì? Mở mang trí tuệ. Giống như vị quan triều đại nhà Nguyễn ra khỏi cái đất nước Việt Nam của chúng ta lúc bấy giờ, đi sang châu Âu, sang nước bạn mới thấy là gì? Đấy, chúng ta còn thắp đèn, thắp nến, họ đã thắp điện rồi. Chúng ta còn đi kiệu, đi xe ngựa, xe trâu, họ đã đi gì? Đi ô tô bốn bánh rồi các quý vị. Nếu bây giờ chúng ta vẫn cứ cố chấp cho rằng chỉ có kinh điển Nikaya, kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy mới là của Phật, nói ra thật sự, còn những kinh điển của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông bây giờ là không phải, đó là kinh của Bà La Môn, kinh của các vị pháp sư Trung Quốc, các vị đại sư Trung Quốc vân vân. Thì quả thật là chúng ta chẳng khác gì ông vua nhà Nguyễn sai sứ sang châu Âu, sang Pháp, sứ về nói thật mà lại nói, lại nghi là sứ nói dối và muốn giết sứ vậy. May mà có thì ông quan Pháp, ông lính Pháp ở đó thì ông ra ông giải thích, ông minh oan cho vị quan kia, lúc đó vua mới tin. Đấy, ngày xưa chúng ta thấy có ai bay được trên trời đâu, đúng không? Chỉ có chư Phật Bồ Tát và chư Thiên và chư Hiền Thánh Tăng, các ngài chứng đắc thần thông mới có thể bay được thôi chứ. Nhưng bây giờ chúng ta thấy khoa học phát triển, chúng ta gì? Đi máy bay được đấy. Dùng nhiều thứ để có thể, ngoài máy bay ra chúng ta còn có thể chế ra nhiều thứ để có thể bay được đấy. Chúng ta xem cái bộ phim nói về gì, khoa học về quân sự của Anh, của Pháp. Chúng ta thấy họ chế tạo một cái loại, nó cái ba lô nó đeo lên trên lưng và nó gì, dùng bằng sức đẩy nó bay. Bay được hàng mấy cây số. Tất nhiên họ phải mặc cái bộ đồ bảo hiểm đặc biệt trước khi họ tập họ bay. Chúng tôi cũng xem qua cái clip đó rồi. Đấy, chúng ta thấy đã có nhiều phương thức nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học để họ làm con người chúng ta bay được ở trên hư không. Nhưng thời xưa thì chỉ có chư Phật Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, những vị thánh nhân tu chứng có đại thừa, có thần thông mới bay được thôi. Nhưng bây giờ là dùng bằng khoa học để bay. Thì chúng ta mới thấy được rằng đấy, đặc biệt là gì? Dùng kính thiên văn để nhìn thấy các ngôi sao, các hành tinh, các hệ hành tinh, các dải ngân hà ở khắp trong vũ trụ bao la rộng lớn kia, thì mới thấy rằng quả thật Đức Thế Tôn đại tài. Sự tu chứng của Ngài quả thật là gì? Đi vượt khoa học đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ, tỷ năm cũng chưa chắc đã giải thích hết, đã chứng bằng được và đã biết hết được, như là cái thấy cái biết của Đức Phật. Đấy, một vị thánh nhân, một vị Phật chúng ta biết là phải thấy rõ, biết rõ tất cả vạn sự vạn vật như thế. Sự chứng ngộ của Phật là gì? là hiểu tất cả, có 6 đại thần thông á: thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông, và lậu tần thông. Đầu tiên là thiên nhãn thông, là thiên nhĩ thông này. Thiên nhãn là 1, thiên nhĩ thông là 2, tha tâm thông là 3, thần túc thông là 4, túc mệnh thông là 5, và lậu tần thông là 6. 6 pháp thần thông này thì gọi là Phật. Chứng được 6 pháp thần thông ấy thì mới được gọi là Phật, mới gọi là Phật. Bồ Tát thì mới được 5 pháp thần thông, pháp thứ 6 là lậu tận mới chứng được phần nào đó, từng phần đó. A-la-hán cũng mới chỉ chứng được 5 pháp đã thần thông, pháp thứ 6 cũng mới chỉ gọi là dự vào, chứng biết được chút xíu thôi. Chứ thiên thì chỉ được 5 pháp thần thông thôi, chưa có thần thông thứ 6. Ngoài đạo cũng chỉ chứng được 5 pháp thần thông rồi, pháp thứ 6 cũng chưa với được, chưa thấy được, chưa chứng được vậy. Đó, cho nên ở đây chúng ta thấy thầy đang giải thích là vì sao gọi là vô lượng thọ Phật. Đây chính là chỉ cho gì? Thọ lượng của Đức Phật là vô lượng và vô biên. Chính vì thấy thọ lượng của Đức Phật A Di Đà vô lượng vô biên, tất cả các bậc Bồ Tát, các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới thọ lượng cũng bằng với Đức Phật. Cho nên ngài Thế Thân ngẫm lại thế thọ mạng của chúng sinh ở cõi Sa Bà thế giới này có 100 tuổi thôi mà, hơn 100 tuổi là cùng thôi mà. Nhưng thực sự chứ đến khoảng 80 tuổi thì lúc đó thì cho dù có sống đi chăng nữa, nó cũng còn là cái vị gì mấy nữa đâu các vị. Có nghĩa lúc đó là gì? Mắt mờ chân chậm. Trong cảnh sách Tổ Quy Sơn nói là tới khi già thời mắt loà tai điếc, tóc bạc da nhăn, lưng gù sườn vẹo, gân chuyển xương đau, bước bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt. Đấy, đến lúc già thời thì gì? Mắt thì lòa, tai thì điếc, gân chuyển, tức là chúng ta động đậy cựa quậy đi lại đó thì đau đớn, nhức mỏi, nằm nghiêng bên trái bên phải, nằm sấp nằm ngửa gì, ngồi lâu hay đứng lâu đều gì, đều mỏi nhức thân thể, gọi là gân chuyển xương đau. Bước bước thì gì? Gập ghềnh, tức là bước đi nó không còn vững chãi, không còn tự tin, không còn vững chãi như lúc còn gì, còn trẻ, còn khỏe 18, đôi mươi, 30, 40 nữa các quý vị, gọi là bước bước gập ghềnh. Còn tinh thần thì gì? Mờ mịt. Đó, tuổi già nó, các cụ ngày xưa nói tuổi già nó giống gì, chẳng khác gì đứa trẻ con á, lúc 1, 2, 3 tuổi vậy các quý vị. Hay giận, hay dỗi, hay hờn, hay quên, ăn rồi thì bảo là chưa ăn. Thậm chí có khách quý đến nhà ra ngồi hóng với con với cháu, thế khách quý hỏi rằng cụ ơi, cụ đã ăn cơm chưa? Hả? Dạ, cụ đã ăn cơm chưa? Cái gì? Dạ, cháu hỏi là cụ đã ăn cơm chưa ạ? À, ăn cơm à? Mấy ngày nay nó có cho tao ăn đâu? Đấy, khổ lắm, hạ nhục con, hạ nhục cháu ngay trước mặt khách. Có đứa con... đứa cháu nào mà không cho các cụ ăn 2, 3 ngày hay là mấy ngày không cho ăn mà các cụ vẫn gì, vẫn ra ngồi hóng ở bên cạnh nhà khách quý đến thăm nhà như thế được hay sao? Đấy, không phải là các cụ gì ghét bỏ con cháu, nói xấu con cháu là vong ân bội nghĩa, là thiếu đạo đức, là không có hiếu với ông bà bố mẹ đâu các quý vị, mà đó là vì gọi là tinh thần mờ mịt, nhớ nhớ quên quên, ăn rồi vẫn bảo là chưa, thậm chí chưa ăn nữa hay là bảo là gì, con bảo đi ăn cơm, cụ ơi cụ đi ăn cơm, và tao mới ăn xong mày lại cho tao ăn, ăn gì ăn mãi thế. Thực sự đã ăn đâu, gọi là ăn rồi thì bảo chưa ăn, chưa ăn thì lại bảo là ăn rồi. Đấy gọi là chỉ cho gì? Tinh thần mờ mịt vậy các quý vị. Đó, 70, 80 bắt đầu nó hiện ra rồi các quý vị. Cho nên nói là sống trăm tuổi nhưng thực sự là mất 20 tuổi là gì? 15, 20 tuổi lúc trẻ thì con phải đi học, đi hành. Ấy 20, 30 lúc đấy lấy vợ, lấy chồng thì là phải sinh con đẻ cái. Đầu tắt mặt tối lam lũ để gì? Để nuôi con ăn học. 30, 40 thì tưởng là nhàn nhàn. Con nó vừa lớn lớn lên một tí thì phải lo cho nó thì ăn học. Cũng phải gì? Đầu tắt mặt tối để mà lo kiếm tiền để mà cho con nó ăn học. Nghĩ rằng nó ăn học xong thôi thì mình hết nợ chả phải lo gì nữa. Đấy. Nhưng mà đấy, nó lớn lên học, vừa học xong một cái thì lại gì? Lại lo dựng vợ gả chồng. Dựng vợ gả chồng thì nghĩ là thôi đấy là hết trách nhiệm. Ấy thì dựng vợ gả chồng cho nó xong một vài tháng sau, một vài năm sau nó lại sinh ra gì? Một hai vài ba đứa cháu nội hoặc cháu ngoại cho. Bỏ được không? Xin thưa các quý vị, không ai bỏ được. Thầy có một vài Phật tử rất là thân tín, mấy năm trước tình tiến lắm, không khóa tu nào bỏ, không khóa địa tạng nào bỏ, không pháp hội nào bỏ. Khóa pháp hội địa tạng ngày xưa là 7 ngày, pháp hội Trung Phong hay Quán Âm là 3 ngày, không pháp hội nào vắng mặt. Thế ngồi nói chuyện với thầy, nói rằng bạch thầy, các cháu nhà con nó lớn rồi, nhưng còn một đứa nữa chưa lập gia đình xong được cho nó, cho nên bây giờ chỉ pháp hội con mới lên được thôi. Tới đây mà có đứa nào nó thương nó đến mà gả được nó xong đi thì con sẽ lên chùa thường xuyên, thầy cho con lên chùa thường xuyên, con ở để con tu, thỉnh thoảng con mới về thôi. Thầy hỏi chắc chưa? Bảo chắc. Nhà con hai đứa con gái, đứa con lớn lấy chồng có cháu rồi, con thỉnh thoảng mới đến thăm thôi. Còn đứa thứ hai này gả cho nó xong thế là con hết trách nhiệm, mà con lên chùa con thì con ở con tu, thỉnh thoảng con mới về thôi. Thế tôi hỏi chắc chưa? Bảo chắc chứ thầy. Thế sang năm sau gả chồng cho đứa con gái út thứ hai thật. Thế sau khi gả chồng cho nó xong thì đúng lên chùa thường xuyên. Không chỉ dự khóa tu địa tạng rồi pháp hội Trung Phong hay Quan Âm mà thường là có mặt ở trên chùa. Một tháng thì có khi phải ở trên chùa khoảng 27-28 ngày. Chỉ về nhà mùng 1 ngày rằm gọi là hương khói cho các cụ thôi. Nhờ đứa con gái cả nhà ở gần đấy nó sang nó quét dọn trong nhà trong cửa cho. Và có một người giúp việc nữa ở nhà rồi, cho nên không phải lo nghĩ gì nữa. Được khoảng năm sau, chả thấy mặt mũi đâu, lâu lâu thầy không thấy mặt mũi. Thế hôm Tết thế lên hỏi là ơ, cái bà này đi đâu mà dạo nay không thấy lâu thế? Hai ba khóa tu này thầy không nhìn thấy. Ôi dồi ôi thầy ơi, con đúng là gì? Là cái nợ. Thế làm sao mà là cái nợ? Con gái nhà con đi lấy chồng, vừa qua nó mới sinh cháu. Thế bà nội nó cứ bảo là thôi bà đi ra, lúc sinh ở ngoài viện đó, bà đi ra viện bà trông cháu. Tôi bị cái bệnh thấp khớp và bệnh tiền đình, tôi ra bệnh viện đông người tôi không gì, tôi không chịu được. Thế bà thông gia bà nói như thế thì mình không ra không được thầy ạ. Thế ra trông cháu nó một tuần ở ngoài viện xong rồi nó về, vì nó sinh non một chút cho nên phải ở một tuần ở ngoài viện. Thế nó về thì cái đấy cháu nội nhà bà, tới cháu ngoại nhà con ấy, cái nó sinh non cho nên nó cứ hay khóc. Nó khóc thì bà lại bảo là ôi bà ơi, tôi bị bệnh tiền đình, tôi gì các nghe tiếng cái trẻ con nó khóc, nó nỉ khóc non nó tôi không chịu được, thôi cháu nào cũng là cháu, cháu bà nội làm tội bà ngoại thì bà sang bà giúp tôi với. Bảo là bà thông ra bà nói như thế không sang không được thầy ạ. Thế là phải sang. Cho nên sang ở miết là 2-3 tháng ở bên nhà con dâu, nhà con rể mình nhé, để trông con gái và trông cháu ngoại. Ba bốn tháng sau thấy pháp hội thì lên được nhiều hơn. Vắng đi một thời gian khoảng độ hơn năm sau, khoảng năm rưỡi gì đó, lại thấy vắng. Hôm thấy lên thì hỏi thì bà sau đấy bà này lâu lâu đấy, cháu nó lớn rồi chưa mà lại nhà có việc gì mà lại lâu lâu thế. Bà ôi giời thầy ơi, nó lại sinh ra đứa thứ hai. Đấy, nó sinh đứa thứ hai cho nên thì vẫn cái bài như cũ, bà nội bảo bị bệnh tiền đình không trông được các cháu nhỏ, thế nên con lại phải sang con trông cháu cho nó. Đấy, chúng ta thấy không? Thế giới này, cuộc sống này, chúng ta sinh ra là cái duyên, là cái nợ. Có mặt ở trên đời này là cái duyên, là cái nợ hết rồi các quý vị. Cho nên đấy chính là con đường chướng đạo, con đường ngăn cản bước đi chúng ta đến bến bờ giải thoát ngay trong cái kiếp này đó các quý vị. Khó lắm. Tu trong thời mạt pháp này quả thật là khó các quý vị. Cho nên chúng ta mới thấy là sau khi nhìn thấy, biết được tất cả những chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới được vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Tuổi thọ là gì? Vô lượng vô biên, chẳng về do lo gì đến cái chuyện sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái biển ly, oán tăng hội khổ như ở thế giới Sa Bà chúng ta này nữa. Chính vì vậy cho nên Ngài Thế Thân, Ngài đỉnh lễ quy mệnh Đức Từ Phụ A-di-đà Phật và cầu nguyện vãng sinh về thế giới đó. Đấy là vì ý nghĩa là gì? Vô lượng thọ Phật. Rồi ý nghĩa vô lượng quang Phật là gì? Tức là ánh hào quang của Đức Như Lai là vô lượng vô biên. Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy giải thích rất rõ điều đó. Và ở đây Đức Bồ Tát Thế Thân Ngài nói là quy mạng đỉnh lễ Đức vô ngại quang Phật. Chúng ta thấy vô lượng thọ Phật, rồi vô lượng quang Phật, rồi vô biên quang Phật. Vô biên quang thế là tăng lên một bước nữa. Vô lượng quang là gì? Là ánh quang minh trên thân thể, trên nhục kế của Đức Phật A-di-đà là vô lượng. Trên cả vô lượng đó chính là gì? Là vô biên. Là vô biên. Vô lượng, vô biên đó, hết chưa? Chưa. Vô ngại. Tức là ánh sáng của mặt trời, mặt trăng đó, ánh sáng của đèn đuốc, của bóng điện đó thì bị sự ngăn che của các vật như là bức tường, như là lùm cây, như là mái nhà, vân vân. Mặt trời, mặt trăng thì bị ánh cái sự ngăn che của lùm cây, của mái nhà, của bức tường, vân vân, nó ngăn che. Ánh sáng đèn đuốc và bóng điện, vân vân cũng như thế. Còn ánh sáng của phát ra từ hào quang trên thân thể của Đức từ phụ A Di Đà Phật thì không bị những vật đó ngăn che, có thể chiếu thì chiếu khắp mười phương thế giới, nếu chúng sinh đủ duyên đều có thể nhìn thấy vậy. Cho nên hào quang của Đức từ phụ A Di Đà còn có tên là gì, là vô ngại quang Phật, là như thế. Thế đấy là nói về gì, nói về hào quang của Đức Phật mà đặt tên, mà xưng tên, mà gọi tên vậy. Nam mô vô lượng thọ Phật, nam mô vô lượng quang Phật, nam mô vô biên quang Phật, nam mô vô ngại quang Phật. Đấy là cái tên thứ tư. Tên thứ năm là gì? Nam mô vô đối quang Phật. Tức là ánh hào quang của Đức Phật không có ánh sáng gì, không có hào quang nào, không có ánh sáng nào có thể đối lại được, so sánh được. Trong tất cả các ánh sáng, thì ánh sáng nơi thân thể của Đức A-di-đà Phật là sáng trưng rực rỡ nhất. Không có ánh sáng nào có thể sánh kịp, có thể đuổi kịp, có thể sánh bằng. Cho nên từ thứ năm, cái tên thứ năm chỉ cho Đức Phật A-di-đà là gì? Là vô đối quang Phật vậy. Thứ sáu là gì? Là Diệm Vương quang Phật. Chúng ta xem bộ phim Tây Du Ký này, có cái đến cái tập mà mẹ của Hồng Hải Nhi có cái quạt ba tiêu, Tôn Ngộ Không đánh nhau với Ngưu Ma Vương và đánh nhau với mẹ của Hồng Hải Nhi, và để đi lấy cái quạt để dập tắt Hỏa Diệm Sơn để cho sư phụ đi qua. Nhưng mà lấy nhầm cái quạt, cho nên càng quạt thì lửa càng cháy to, gọi là Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn ở này, ở bên Trung Quốc đúng có một cái khu vực, có một cái khu núi và cái bãi sa mạc, cái khu núi, núi đó chẳng khác gì sa mạc. Nhưng ở sa mạc thì nó có cát, còn cái núi này gì? Cái núi không có một cây cỏ gì mọc được, giống như Hỏa Diệm Sơn ở trong cái phim Tây Du Ký. Mà bộ phim Tây Du Ký là cũng chính quay ở gì, cái khi quay ở Hỏa Diệm Sơn cũng chính quay ở cái núi đó luôn. Mà cái địa danh đó cũng có cái địa danh là Hỏa Diệm Sơn. Vì sao gọi Hỏa Diệm Sơn? Vì nóng, nóng đến mức không một cây cỏ nó có thể mọc được. Cái nhiệt độ ở khu vực đó nó nóng bất thường, nóng hơn nhiều nơi ở trên thế giới, nóng chứ không có một cây cỏ nào mọc được ở trên cái núi đó, cho nên mới gọi là Hỏa Diệm Sơn. Núi ở giữa khu vực ở sa mạc, nóng rát, nóng bỏng, cho nên trong bộ phim Tây Du Ký có cái nói đến cái địa danh là gì? Hỏa Diệm Sơn. Thì ở đây trong kinh Phật nói Hỏa Diệm Sơn, cũng nói có Hỏa Diệm Sơn. Nhưng Hỏa Diệm Sơn ở trong kinh Phật đó là gì? Chính là ở trong địa ngục. Cái núi Hỏa Diệm Sơn đó là ở trong trong kinh Phật. Ngày xưa thầy đi học được các cụ các tổ dạy này. Cái Hỏa Diệm Sơn ở trong kinh Phật này, nó ở trong gì? Chính là ở trong trong núi Tu Di. Nó ở trong lòng của núi Tu Di, tức là ở trong lõi, nó nóng. Mà ở trong đó là gì? Là có địa ngục. Và Diệm Vương quang Phật ở đây ý là nói là như ánh sáng ở trong cái nơi thân thể của Đức Phật A Di Đà đó là sáng hơn cả gì, giống như là cái ánh sáng phát ra từ Hỏa Diệm Vương vậy. Tức là cái nơi có thể nói là cái mình nói nôm na như là một cái quả cầu lửa ấy. Nó còn sáng hơn cả mặt trời, nó còn nóng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trời. Đó. Cháy đỏ lừ ở trong nó nói thế để giải thích dẫn dụ thế cho chúng ta dễ hiểu. Cho nên mới nói là gì, Diệm Vương quang Phật, ý nói là quang minh của Đức Phật A Di Đà như là núi Hỏa Diệm Sơn Vương vậy. Đó, đấy là từ thứ sáu thứ bảy là gì, là Nam Mô Thanh Tịnh Quang Phật, tức là quang minh trên thân thể kim thân của Đức Phật A Di Đà chiếu khắp mười phương. Chúng sinh nào nhìn thấy hoặc chạm tới thì trong tâm liền được gì? Thanh tịnh. Bao nhiêu phiền não, bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu âu lo, bao nhiêu phiền muộn liền là gì? Liền là rơi rụng sạch hết. Giống như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, lúc đầu mới phổ độ cho chúng thánh đệ tử, như là nhìn thấy tôn giả Xá Lợi Phất đến và tôn giả Mục Kiền Liên đến là xin xuất ra với Đức Phật. Đức Phật chỉ nói là thiện lai tỷ khiêu, tức là lành thay tỷ khiêu hãy đến đây. Đó, dịch nghĩa là như thế. Cái từ thiện lai tỷ khiêu dịch nghĩa là lành thay tỷ khiêu hãy đến đây. Chỉ một câu nói của Đức Phật đó thì các vị ở trên thân thể liền là râu tóc rụng hết, và cả sa pháp phục liền là gì? Xuất hiện ở trên thân. Mọi phiền não liền sạch trơn và liền chứng được thánh quả A-la-hán. Ngày xưa chúng tôi mới xuất gia, chúng tôi cũng thắc mắc cái này. Làm gì có cái chuyện không tu mà tự nhiên chứng? Chỉ một câu nói thiện lai tỷ khiêu của Đức Phật mà tự nhiên đắc thánh quả A-la-hán là thế nào? Lúc đầu mới vào chùa, mới xuất gia, làm chú tiểu đọc thấy thắc mắc cái việc đó. Sau này đi học rồi á, được các chư tôn túc cái giảng dạy cho để hiểu, và sau này thì khi mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì mới thấy rằng tất cả những cái vị đại đệ tử đó đều là gì? Đều là những vị Bồ Tát tái lai, gọi là pháp thân đại sĩ tái lai. Như trong kinh luận nói là một Đức Phật xuất thế thì có ngàn hàng vạn hàng muôn hàng ức chư Phật Bồ Tát là gì? Là đi theo để hộ trì chính pháp. Ví dụ như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp vân vân đó. Như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là sau khi Đức Phật thọ ký cho ngài nói đây là toàn là những vị đã từng theo Phật nghe pháp và hộ trì chính pháp của Đức Phật từ vô lượng kiếp trước rồi. Qua đó chúng ta mới thấy được rằng đấy, các ngài biểu diễn ra cho chúng ta xem mà thôi, cho chúng ta thấy, chúng ta biết, và chúng ta thì noi gương để chúng ta học, chúng ta tập, chúng ta tu mà thôi các quý vị. Đó, cho nên ở đây vì sao danh hiệu thứ bảy của Đức Phật A Di Đà là thanh tịnh quang Phật là như thế, tức là hào quang trí tuệ của Đức Phật chiếu đến thân thể của chúng sinh, không chỉ chiếu đến thân thể mà chỉ chiếu đến thân thể mà còn chạm được vào tận trong gì? Tận trong tàng thức, trong A Lại Gia thức của chúng sinh, khiến cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, khiến cho chúng sinh được phản bản hoàn nguyên, khiến cho chúng sinh được bỏ vọng và quy chân. Cho nên mới nói là Nam Mô Thanh Tịnh Quang Phật là như vậy. Tức là hào quang và trí tuệ của Đức Phật A Di Đà. Nếu chúng ta có niềm tin, chúng ta lễ Phật, chúng ta lạy Phật bằng tấm lòng thành kính, tin sâu nguyện thiết, một lòng chuyên niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, thì trong kinh luận nói là sau khi chúng ta xả bỏ báo thân, được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí cùng thanh tịnh hải chúng Tây Phương Cực Lạc thế giới hiện ở trên hư không hoặc hiện ra trước mắt, phóng đại quang minh và tiếp rước thần thức của chúng ta. Chỉ trong một khoảng sát na, một niệm rất ngắn, ngắn hơn cả cái khảy móng tay này, cả tách này thôi, thì thần thức của những người tin sâu nguyện thiết một lòng niệm Phật để cầu sinh Tây Phương kia liền theo quang minh và theo sau gót Phật liền được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ở đây mới nói là Danh hiệu thứ 7 là danh hiệu Nam Mô Thanh Tịnh Quang Phật là như thế. Thứ 8 là gì? 8 là Hoan Hỷ Quang Phật. Nam Mô Hoan Hỷ Quang Phật. Vì sao gọi là Hoan Hỷ Quang Phật? Vì ánh sáng nơi quang minh, nơi thân thể Đức Phật hay là nơi nhục kế Đức Phật, hay nơi đỉnh môn Đức Phật, hay là nơi giữa chặng mày Đức Phật, hay là nơi chân lông Đức Phật A-di-đà, chiếu tới đâu chúng sinh nào thấy, nghe và chạm vào được thì trong tâm liền sinh ra gì? Là pháp hỷ sung mãn. Tức là tự nhiên hoan hỷ. Cách đây năm 2018-19, từ mấy năm về trước, có một Phật tử cũng chuyên tu tịnh độ đến hỏi tôi rằng: bạch sư phụ, từ khi nghe sư phụ dạy tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật danh hiệu Đức Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ, năm 2015-16 con thực hành 3-4 năm nay, ngày nào cũng tụng hết bộ kinh Địa Tạng và niệm đến hàng vạn danh hiệu Đức Phật, hàng vạn lần danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Con niệm bao giờ thấy thì thấy mệt thì mới nghỉ. Một hôm con ngồi niệm Phật, tự nhiên thấy cái ảnh Đức Phật A Di Đà thờ ở trên ban thờ Phật nhà con á. Tự nhiên con ngồi niệm Phật, mắt con không phải nhắm hẳn, cũng không phải là mở hẳn, tự nhiên thấy trên bức ảnh đó phóng một cái luồng hào quang xuống toàn bộ thân thể của con. Và con thấy cái thân thể của con tự nhiên thấy gì? Nó thoải mái, nó khỏe khoắn, và nó gì? Trong tâm của con thấy gì? Thấy hoan hỷ vô cùng. Con thấy hoan hỷ đến gì? Đến suốt cả mấy ngày vẫn chưa thấy hết. Con không biết là đấy là ma hay là Phật. Con hỏi thầy, thầy giải cho con đấy là ma hay là Phật. Thì thầy hỏi rằng: thế sau khi con thấy như vậy, con thấy hoan hỷ hay là thấy lo sợ? Bảo con hoan hỷ. Sau mấy ngày hoan hỷ con có lo sợ không? Bảo không ạ. Cho đến hôm nay con vẫn còn gì? Còn hoan hỷ. Tôi bảo đến nay là bao nhiêu thời gian rồi? Bảo đến nay cũng phải hàng tháng rồi. Nhưng trong tâm con vẫn gì? Vẫn hoan hỷ. Tôi mới nói rằng đó chính là Phật. Ma thì nó có thể chỉ hoan hỷ lúc đó thôi. Nó tạo cho chúng ta một cái hiệu ứng gọi là vui mừng lúc đó thôi. Nhưng mà một lúc sau hoặc vài ngày sau chúng ta sẽ lo sợ. Cái gì là giả thì nó không bao giờ là chân được các quý vị. Nó giả không bao giờ nó là thật được. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta đang có gì? Đang có Phật ở trên TikTok, Phật trên Facebook, trên mạng xã hội. Thì một thời gian sau gì? Nếu thực sự là Phật thì mãi mãi nó là Phật. Nếu không phải là Phật, Phật Bồ Tát do gì? Do một thế lực nào đó, hay do một nhóm người nào đó, do những người làm TikTok, làm Facebook, làm YouTube thì nó đưa lên, nó suy tôn lên và người dân ầm ầm hùa theo đó. Nếu thực sự chưa phải là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng thì một thời gian sau sẽ không biết bao nhiêu trăm nghìn người trên thế giới nói chung và đất nước chúng ta nói riêng, những thần tượng của vị Phật trên mạng Zalo, trên TikTok, trên Facebook đó gì, lại sẽ thất vọng. Cũng giống như ngày xưa Thiền Am bên bờ vũ trụ, hoặc là mấy cái hiện tượng mạng xã hội nổi lên rầm rầm xong đó thì vài tháng hoặc vài tuần sau thì nó lại làm cho mọi người thất vọng, ê chề vậy. Còn thực sự nếu mà vị đó mà tu gì, tu hành chứng quả, thì đương nhiên nó là thật thì nó mãi mãi là thật. Còn nếu không phải là thật, chưa đạt đến, người ta chưa đạt được cái cảnh giới là Bồ Tát, là Phật, là Thánh Tăng, mà xã hội cứ đưa họ lên là ngang hàng với Phật, với Bồ Tát, với Thánh Tăng, thì đương nhiên đấy là ảo đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng cần phải tỉnh táo ở chỗ này. Hôm qua bài giảng hôm qua chúng tôi nói gì? Là một Phật tử thật sự, là một tăng ni thật sự yêu mến đạo Phật, bảo vệ chính pháp, chúng ta phải có chính kiến, có trí tuệ. Nếu thực sự chúng ta có thành kính, có tán thán, có khen ngợi một vị chân tu nào đó, chúng ta cũng phải có những cái hành xử cho nó chuẩn mực, nó như lý, như pháp. Thế chúng ta cũng không nên hô hô để chạy theo nhau ra ngoài đường để làm ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị xã hội vậy. Chúng ta cung kính, chúng ta thì ở nhà chúng ta lễ Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, chúng ta làm các việc thiện để cầu nguyện và hồi hướng, mong cho chính pháp của Đức Thế Tôn được trường tồn. Chứ đằng này chúng ta thấy Phật là Bồ Tát gì mà cứ như cái chợ đấy, nhào từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến đêm. Không biết là một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ có được 2-3-4 tiếng đồng hồ yên tĩnh không? Chúng ta nhìn trong nhà Phật của chúng ta, động trong tĩnh, tĩnh trong động. Đấy, chúng ta nhìn xem thế nào là động trong tĩnh. Tức là ở nơi động loạn, đông người, mà mọi người trang nghiêm, thanh tịnh, đoàn kết, hòa hợp. Đấy mới là gì? Là động trong tĩnh. Đấy chính là gì? Lấy công đức, lấy quang minh, lấy sự tu tập chính đạo để gì? Để cảm hóa nhân gian. Gọi là động trong tĩnh. Các vị nhớ nhé. Thực sự một bậc thánh nhân xuất hiện ở trên đời, đi đến đâu, đại chúng có đông ngàn ngạt, hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng vạn người đi chăng nữa, nhưng mọi người đối xử với nhau qua cái từ trường của bậc thánh nhân đó, yêu thương, thanh tịnh, trang nghiêm, đoàn kết. Chứ không có cái chuyện là nhao nhao bát nháo, cãi nhau, chửi nhau, lộn tùng phèo cả lên đâu các quý vị. Đây là gì? Đây chính là cái sự phản chiếu của một bậc thánh nhân xuất hiện ở thế gian này. Chúng ta thấy Đức Phật, kinh luận là kể lại thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đi đến đâu dân chúng đi ra để gì? Để đoán đường, để quỳ lại, để thọ pháp với Đức Phật. Hàng lối chỉnh tề, trang nghiêm, thanh tịnh. Thời xưa có loa có đài gì đâu mà Đức Thế Tôn thuyết pháp cho gì hàng nghìn hàng vạn người ngồi chung quanh để nghe, và đều nghe được lời Đức Phật một cách gì rõ ràng, tường tận. Đấy mới là gì? Là Phật. Đấy mới là gì? Bồ Tát. Đấy mới là thánh nhân xuất hiện, công đức vô lượng, đem công đức từ nơi quang minh, từ nơi trí tuệ, từ nơi tâm niệm của các ngài tỏa ra, khiến cho chúng sinh nhìn thấy là gì? Ai cũng muốn trang nghiêm, ai cũng phải trang nghiêm, ai cũng muốn là thành kính. Không ai lại đi chen lấn, xô đẩy, cãi nhau, chửi nhau, lộn tùng phèo lên cả. Đấy. Đây chính là quang minh, đấy là chính là tấm gương để phản chiếu lại cái công đức, cái trí tuệ và cái từ trường phát ra trên một vị Bồ Tát, vị Phật, vị thánh nhân hay là một vị chưa được cái gì. Xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng tôi đi học, 4 năm học trung cấp, tôi rất may mắn được gần gũi cụ Tổ Chùa Hương, cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Viên Thầy. Các bài giảng của các vị Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức khác cứ vào lớp được khoảng 5-10-15 phút, học sinh nó buồn ngủ, nó ngủ gì, ngủ đến già nửa lớp, chính mình cũng buồn ngủ. Nhưng bằng cái uy, cái đức, cái năng lực, cái từ trường, cái trí tuệ của Hòa Thượng ở Chùa Hương, ngày đó cũng mới là Thượng Tọa thôi, cụ bước vào lớp một cái cả lớp là gì, im phăng phắc. Đấy là gì, cái uy của một bậc gì, của một bậc cao tăng. Chúng tôi không biết là cụ đã chứng đạo hay chưa thì không dám phán, không dám đoán bừa, nhưng chắc chắn là một bậc cao tăng. Cái uy của một bậc cao tăng vừa bước vào lớp, tất cả lớp 102 tăng ni sinh khóa học trường trung cấp của chúng tôi im phăng phắc. Đấy là gọi là cái uy của một bậc cao tăng. Cái đức của một bậc cao tăng cảm hóa được cho gì? Ai cũng muốn gần gũi, ai cũng muốn gì? Học cái tiết học của Ngài, của Thượng Tọa, mình gọi bây giờ cái gọi là Hòa Thượng này. Đấy. Đấy. Cái trí của Ngài, Ngài lên Ngài giảng, đặc biệt Ngài giảng về duy thức, giảng về bách pháp minh môn luận. Ngài thuộc lòng hết, thông minh mà, Ngài thuộc lòng. Trên đời của tôi thấy cho đến hôm nay tôi được chứng kiến hai vị hòa thượng có cái trí tuệ gọi là siêu phàm. Một là gì? Chính là đương kim đức trưởng lão chủ tịch hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ, đó chính là trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhân. Trí tuệ của Ngài thì phải nói là tôi chưa từng gặp người ở thứ hai có cái trí nhớ siêu phàm như thế. Cả cái văn bản báo cáo Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh 18-20 trang, cái vị báo cáo lên là gì? Cái vị thư ký lên báo cáo gì? Đọc báo cáo. Đọc báo cáo nhé, đọc báo cáo trên hội nghị, trên đại hội đó các quý vị. Từng con số các thứ. Cụ ngồi ở dưới, lúc cụ lên phát biểu, cụ đọc không sai một dữ kiện, một con số nào ở trong báo cáo. Mà trong khi đó, cụ cũng như các đại biểu ngồi ở dưới để nghe vị chánh thư ký của ban trị sự của đại hội lên báo cáo mà thôi. Rồi vị MC lên giới thiệu các vị đại biểu, họ tên là gì, chức danh là gì, đến mấy chục người. Cụ lên cụ kính thưa, kính gửi lại, y như gì, như là cái máy ghi âm vậy các quý vị. Đúng họ tên, đúng cái chức danh. Thực sự là gì, bái phục. Cái trí tuệ, cái trí nhớ của Hòa Thượng đương kim Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Cho nên ở trong kinh chúng ta nói là gì? A Nan tôn giả, khi ngày xưa thị giả Đức Phật, Đức Phật nói cái gì A Nan nhớ được hết, nhớ 100% luôn. Và trong kinh Đức Phật khen ngợi tôn giả A Nan là gì? Là đa văn bậc nhất. Chính là gì? Là nghe học nhiều, hiểu rộng, nhớ ra. Lời của Đức Phật nói ra, A Nan nghe không quên được một, không quên một chữ, không thiếu một từ. Giống như Đức Phật ví như lấy nước của chiếc cốc này rót vào chiếc cốc kia, không mất đi một giọt vậy. Trí nhớ của A Nan ngày xưa học Phật, mình cũng nghĩ là chỉ có bậc thánh nhân mới nhớ được thế, chứ làm gì có ai nhớ thế được. Hay là chỉ thấy trong kinh nói, chứ thế gian làm gì có người nhớ được. Và sau này được học nhiều lên một chút, học rộng ra một chút đó, thì mới thấy thì lại thấy trong Phật giáo xuất hiện một vị thánh tăng, đó chính là gì? Đó chính là ngài An Thế Cao của ngài An Thế Cao của gì, của trong Phật giáo gốc Ấn nhưng mà sang Trung Quốc, nhưng mà ngài An Thế Cao nhớ rồi nhưng mà chưa bằng một vị đệ tử của ngài là người gốc Trung Quốc. Đó chính là gì? Ngài Thích Đạo An. Trí nhớ của ngài Thích Đạo An thì phải nói là gì? Cả quyển Kinh Pháp Hoa đọc có buổi chiều là nhớ hết các vị. Mà Kinh Pháp Hoa là gì? Học bằng chữ Hán. Mà viết chữ Hán. Cả quyển Kinh Pháp Hoa. Ngài đi chăn trâu ngày xưa vì sống ở môi trường thiền viện, tự viện. Đi chăn trâu. Tức là đi tu rồi nhưng vẫn phải gì, phải đi chăn trâu để lấy trâu để làm sức kéo, để theo quan điểm của Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Việt Nam ngày xưa là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, tức là một ngày không làm một ngày không ăn, khác với Phật giáo Ấn Độ là đi khất thực. Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Hàn Quốc, Triều Tiên rồi Tây Tạng vân vân thì chủ trương là gì, là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, tức là tự làm lấy mà ăn, một ngày không làm một ngày không ăn. Như ngài Thanh Quy của ngài Bách Trượng đã chỉ dạy. Cái văn hóa vùng miền, văn hóa quốc gia nó khác, cho nên đi khất thực họ không cho. Một hai người đi khất thực còn được, vài người đi khất thực còn được, vài chục người khất thực còn được, cả cái tăng đoàn vài chục nghìn người đi khất thực, họ bảo là sức dài vai rộng chẳng làm ăn, suốt ngày lang thang ngoài đường đi ăn xin ăn mày. Người ta già yếu không làm được mà ăn, phải đi ăn xin ăn mày. Các ông sức dài vai rộng, trẻ trung 18, 20, 20, 30, 40 như thế đi ăn xin. Đấy, vì nhà quan điểm của Nho giáo khác với các quan điểm của văn hóa Ấn Độ là như thế. Mà chúng ta biết Việt Nam chúng ta thì cũng ảnh hưởng Nho giáo hàng nghìn năm Bắc thuộc. Cho nên cũng giống như Trung Quốc. Tăng ni phải tự làm đấy mà ăn. Mà đi làm thì đương nhiên phải có tự viện. Có tự viện thì đương nhiên phải lo để xây dựng, để bảo quản, để giữ gìn, để phát triển. Trước hết là cái nơi để phương tiện tu tập. Thứ hai là cái nơi để hoằng pháp lợi sinh, giáo hóa cho tín đồ Phật tử và nhân dân. Thứ nữa là để gì? Để làm nơi hoằng pháp, cất chứa gì? Tam tạng thánh điển, kinh luận luận của Đức Như Lai. Để khiến cho ngôi Tam Bảo được gì? Được trụ thế lâu dài, không bị đoạn diệt trong thời đại của chúng ta vậy. Đấy. Cho nên tôi thấy là đấy, ở Ấn Độ thì đầu tiên là ngài An An. Rồi sau này đến ngài An Thế Cao. An Thế Cao ngài ba lần là tái sinh. Là trí thông minh của ngài không quên kiếp nào. Nhé. Sau này có đệ tử là gì? Có người đệ tử ở Trung Quốc, trí nhớ gốc Trung Quốc đấy, ngài Thích Đạo An trí nhớ cũng gì, cũng phải nói là tuyệt vời. Và ở Việt Nam chúng ta thì tôi gặp được hai vị hòa thượng, đại lão hòa thượng trí nhớ gọi là siêu phàm, đó chính là Đức đương kim chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng thượng viên Hạ Thành cụ tổ chùa Hương. Trí nhớ cụ phải nói là cũng tuyệt vời. Đấy, cụ lên giảng Duy Thức Học, giảng về Bách Pháp Minh Môn Luận không sách vở gì cả. Cụ đọc thuộc, đọc các bài kệ thuộc lòng luôn, giống như mình đọc thuộc cảnh sách vậy. Ngày xưa tôi học thuộc 10 bài cảnh sách. 10 bài cảnh sách tôi phải mất khoảng 3 tháng tôi mới học thuộc. Học Chú Đại Bi tôi phải mất khoảng một nửa tháng tôi mới thuộc. học cúng cháo và kinh Di Đà phải mất cả tháng tôi mới thuộc. Nhưng không hiểu cụ học cái kiểu gì. Duy thức học, duy thức tam thập tụng và bách pháp minh môn luận cụ lên giảng không cần tư liệu, không cần tài liệu, cụ đọc thuộc vanh vách như là chúng tôi đọc cảnh sách vậy. Đấy, thì phải nói với các quý vị rằng đấy, cái uy của cụ vừa bước vào lớp học, một cái cả lớp là gì, đang nói chuyện, đang ngủ gật im phăng phắc, lưng ngồi thẳng, trang nghiêm ạ. Đấy là cái uy, cái đức của cụ nó nhiếp, khiến cho ai cũng hoan hỉ, ai cũng muốn học. Đấy là uy và đức. Còn là trí thì cụ lên cụ giảng cũng chẳng cần một tài liệu gì cả, cụ nói từ đầu cho đến lúc ra chơi, từ lúc vào lớp cho đến lúc nghỉ, không cần tài liệu. Tài liệu cụ đưa phát cho học sinh, còn cụ chẳng bao giờ tài liệu gì đâu. Cho nên uy, đức và trí tuệ của cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành là ông của chúng tôi, may mắn chúng tôi được gần gũi, được học nơi các vị gọi là cao tăng. Đắc đạo hay không thì chúng tôi chưa dám nói, vì chúng tôi cũng làm sao mà biết được. Nhưng khẳng định với các vị, đấy là những bậc cao tăng, như là Hòa Thượng Hội Xá, như là Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa viên tịch mấy năm trước đó các vị, đều là những bậc cao tăng thạc đức. Cũng may mắn chúng tôi được gần gũi và đều được thị giả các ngài trong 4 năm học trung cấp vậy. Cho nên ở đây nói gì, Nam Mô Thanh Tịnh Quang Phật. Tôi giải thích về quang minh của Đức Phật A Di Đà, và Nam Mô Hoan Hỷ Quang Phật, tức là quang minh của Đức Phật A Di Đà chạm tới thân thể của chúng sinh á, và của những người tu hành chúng ta đó, thì chúng ta thấy gì, thấy thanh tịnh, thấy hết sạch phiền não, thấy hoan hỷ vô cùng vô tận các quý vị. Và cho nên tôi đang nói gì, một Phật tử mấy năm chuyên tụng kinh Địa Tạng và chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, niệm đến cả hàng vạn câu Phật hiệu A Di Đà một ngày, niệm cho đến lúc mệt thì mới thôi. Bỗng một hôm đang niệm Phật thì thấy từ trên cái bức ảnh thờ Đức Phật A Di Đà ở trên ban thờ Phật Thần Linh Gia Tiên nhà mình phóng một luồng ánh sáng xuống nơi Phật tử đó đang tụng kinh. Và Phật tử đó thấy trong tâm hoan hỷ vô cùng, không có cái gì diễn tả hết được. Thậm chí hàng tháng sau lên gặp thầy hỏi là đấy là gì, là ma hay là Phật. Hàng tháng sau thầy hỏi thì bây giờ hoan hỷ hay là phiền não hay là lo sợ, vẫn còn hoan hỷ thầy ạ. Không có một chút nào lo sợ, không có một chút nào nghi ngờ. Thầy bảo đấy chính là Phật. Nhưng mà không được chấp vào cái thấy, nghe, hay, biết, cái sạm trúc, chạm xúc và cảm nhận ấy, mà sinh cái tâm gì? Cái tâm cống cao, ngã mạn, thì chướng ngại, trùng trùng lại đến vậy. Đó, cho nên các vị thấy. Tôi mới nói là gì? Nếu thực sự là Phật, là Bồ Tát, là bậc chân tu thật sự á, thì trước sau như một, chẳng khởi vọng tâm, chẳng sinh phiền não, chẳng làm não loạn ở xã hội. Còn nếu không phải là thật, tự mình có thể khởi phiền não, tự mình có thể khởi sân si vọng kiến hoặc chấp thủ vân vân, lại khiến cho xã hội điên đảo, đảo điên, từ chỗ mê lầm này dẫn chúng sinh vào nơi mê lầm khác mà chúng ta không biết, không hay, vẫn cứ cho mình là tài, cho mình là giỏi, cho mình là đúng, thì quả thật là gì? Khổ trong khổ vậy. Từ cái khổ này vào cái khổ khác, từ cái lầm lạc nào này vào cái lầm lạc khác vậy. Lầm lạc khác, từ bến mê này vào gì? Vào bến mê khác vậy. Đó, cho nên thôi, các Phật tử chúng ta cứ nhất tâm tin sâu nguyện thiết một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Trong kinh Phật dạy như thế nào, chúng ta cứ tin tưởng nhẹ nhàng tinh tấn mà tu. Tổ giảng như thế nào, chúng ta cứ thế mà gì, y giáo phụng hành để mà dần dần làm theo. Chớ đừng có mong muốn là gì, không tu mà vẫn muốn chứng đắc, không hành mà vẫn muốn gì, vẫn muốn được giải thoát. Chẳng có cái ai nhìn thấy một ai đó mà ra cúng dường một bát cơm hay là một quả táo hay là xá một cái mà gì, hay là được sờ được vào người ta một cái, lễ được người ta một cái mà mình được giải thoát được hết khổ, hết phiền não, hết tham sân si đâu các quý vị. Tất cả đều phải tu. Cho nên muốn thực sự tri ân báo ân Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát Tổ Sư thì phải gì? Tự mình phải tu. Đây chính là những câu, chính là câu mà Đức Phật dạy trước khi ngày nhập Niết Bàn, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi vậy. Đó, đấy là ý nghĩa của danh hiệu Nam Mô Hoan Hỷ Quang Phật. Nam Mô Trí Tuệ Quang Phật, thứ 9 là Trí Tuệ Quang Phật. Tức là khi mà gì, trí tuệ của Đức Phật A Di Đà này thì là vô lượng vô biên, thì không cần phải nghĩ bàn. Thế chúng ta mà niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tin sâu nguyện thiết hành chuyên chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cứ thế mà tịnh tu mà tiến tu, tinh tiến không thoái chuyển, thì trí tuệ của chúng ta ngày càng phát triển. Nhờ có trí tuệ mà chúng ta nhận chân được các pháp, đâu là thật, đâu là giả, đâu là tà, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên, vân vân, không có nhầm lẫn. Chúng ta không có để cho một ai lừa được. Thậm chí là gì, cả thiên ma ba tuần hiện ra là đệ tử Phật, hiện ra là thân tướng của Phật, hiện ra gì thực hiện hạnh của Phật cũng chẳng thể đánh lừa được chúng ta. Xin thưa các quý vị, Nam Mô Trí Tuệ Quang Phật, tức là chỉ cho trí tuệ của Đức Phật A Di Đà. Đấy là nói về nghĩa gì? Nghĩa chân. Còn nghĩa gì? Nghĩa bóng. Thì nếu chúng ta niệm Phật được nhất tâm thì trí tuệ của chúng ta thì dần dần cũng được khai mở, giống như trí tuệ của Đức Phật A Di Đà vậy. Nam Mô Bất Đoạn Quang Phật, thứ 10 là Bất Đoạn Quang Phật, tức là quang minh của Đức Phật không bao giờ bị ngăn che, bị cắt đứt, bị đứt đoạn. Giống như ánh sáng của mặt trời thì ban đêm thì sẽ gì? Sẽ bị không nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa, bị tối. Ánh sáng của đèn, của đuốc, của bóng điện thì khi mà mất điện hay là chúng ta tắt công tắc xuống thì hết, hoặc là ánh sáng của đèn thì hết dầu một cái thì nhiên là bị tắt, đó là bị gián đoạn. Còn quang minh của Đức Từ Phụ A Di Đà thì không bao giờ bị gián đoạn. Nam Mô Nan Tư Quang Phật. Nan, nan là gì? Là khó. Tư là gì? Là suy nghĩ, là suy lường. Nan tư có nghĩa là không thể suy lường được, không thể lường tính hết được, không thể bàn tính hết được, tức là khó có thể biết hết được, tức là quang minh của Đức Phật không có một ai có thể diễn tả, có thể tư duy, có thể suy nghĩ, có thể ước đoán hết được vậy. Nam Mô Vô Xứng Quang Phật. Tức là gì? Quang minh nơi kim thân của Đức Phật A Di Đà không có một loại ánh sáng nào có thể xứng được, đối được, bằng được. Cho nên gọi là Nam Mô Vô Xứng Quang Phật. Thứ 13 là Nam Mô Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. Siêu là gì? Là hơn, là vượt. Nhật là gì? Là mặt, chỉ cho gì? Mặt trời. Nguyệt là chỉ cho mặt trăng. Nam Mô Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật tức là gì? Kính lại Đức Phật có ánh sáng, có hào quang sáng hơn cả mặt trời, sáng hơn cả mặt trăng. Ý nói là gì? Quang minh nơi thân thể, nơi kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật sáng hơn cả mặt trời và sáng hơn cả mặt trăng, hơn cả các loại đèn đuốc, bóng điện, vân vân vậy. Đây là gì? Nói về 13 danh hiệu của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật: Từ Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, Vô Đối Quang Phật, Diệm Vương Quang Phật, Thanh Tịnh Quang Phật, Hoan Hỷ Quang Phật, Trí Tuệ Quang Phật, Bất Đoạn Quang Phật, Nan Tư Quang Phật, Vô Xứng Quang Phật và Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật. 13 danh hiệu thường nhắc tới, thường được nói tới, chỉ cho Đức Phật A-di-đà vậy các quý vị. Cho nên nay chúng ta niệm gì? Niệm Nam Mô A-di-đà Phật, chính là chúng ta niệm gì? Chọn đủ 13 danh hiệu Đức Phật này, A-di-đà này. Thậm chí là niệm gì? Niệm đủ gì? Vô lượng, vô biên danh hiệu các Đức Phật ở trong khắp 10 phương thế giới đều bao trọn ở trong này nữa. Hôm nay thầy nói về gì? Nói về bài kệ văn của Ngài Bồ Tát Thế Thân. Vì sao mà Ngài lại quy mệnh Đức Phật Vô Ngại Quang? Và vì sao Ngài lại cầu sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới? Đấy là gì? Nguyên nhân của một vị Đại Bồ Tát, một vị Đại Tổ Sư, một vị Đại Luận Sư của Phật giáo Ấn Độ. Ngài có trí tuệ tạo được 1.000 bộ luận, có thể nói là trí tuệ tuyệt vời, mới có những cái trước tác gọi là vô tiền khoáng hậu như thế các quý vị. Nhưng Ngài Thế Thân đã phát nguyện vãng sinh Tây Phương, còn chúng ta trí tuệ công đức của chúng ta so với Tổ, so với Bồ Tát, so với Ngài thì thực sự giống như ánh sáng của con đom đóm và ánh sáng của mặt trời mặt trăng vậy các quý vị. Cho nên chẳng mau mau để phát nguyện cầu sinh Tây Phương như là Tổ đi, như là Bồ Tát đi, thì còn ở thế giới này để tham sân si, để mạn nghi chấp ngã, để chửi nhau, để mắng nhau, để cãi nhau inh củ tỏi lên làm cái gì nữa các quý vị. Cho nên thôi dừng lại bài giảng hôm nay rồi gì, mong rằng tất cả đại chúng chúng ta, nếu là người học Phật thật sự, tất cả đại chúng chúng ta cùng đi hoan hỷ tu nhân tích đức hành thiện, tu ở nơi thân nghiệp, nơi khẩu nghiệp và nơi ý nghiệp. Đặc biệt là khẩu nghiệp chúng ta gì? Đừng có nói dối, đừng có nói sai sự thật, đừng có nói lưỡi đôi chiều và đừng có nói lời hung ác. Trong ý đừng có thừa khưởng, đừng có khởi tâm gì, tâm ý đừng có khởi nên là ý ác để chửi mắng, nguyền rủa một ai đó cay độc. Hãy nói với nhau bằng lời từ hòa, yêu thương, bác ái và chân thật. Đó chính là thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Đó mới chính là tăng ni, đệ tử, Phật tử, tại gia, đệ tử của Đức Thích Tôn Thích Ca Mâu Ni và Đức Từ Phụ A Di Đà Phật vậy. Thì hôm nay xin được dừng bài giảng ở đây. Kính chúc các quý vị một buổi tối hoan hỷ an lạc, pháp hỷ sung mãn. A Di Đà Phật.